This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Dược Thảo và Đời Sống với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 4 giờ cho đến 4 giờ 20. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị những đại lý có bán dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong vùng như tại Phước Lộc Thọ, Arlington, V Collection, A2Z Accessory, Hoa Tầm City thì có Ngọc Hằng Cosmetics, tại Garland có M&M Cosmetics, Vân Thảo Cosmetics, Thúy Cosmetics, Quỳnh Nga Cosmetics và Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Grand Prairie thì có Pacific Pool Water. Tại vùng Carrollton có chợ Việt Nam Plaza. Và quý vị cũng có thể tham khảo với số điện thoại 1877-460-4646 về những căn bệnh của quý vị với những loại dược thảo mà bác sĩ Nguyễn Quang Hiền đang có. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiền với số điện thoại của đài là 817-8994-110, 817-8994-110. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Việt Tấn, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý khán giả của đài.
Dạ vâng, trở lại với chương trình nói về những cái căn bệnh mà người ta thường hay mắc phải, và đặc biệt là cái căn bệnh mà ở Mỹ này Tấn thấy là những người có cái căn bệnh béo phì, thì nếu mà nói về béo phì thì nhắc về tiểu đường ở cái thai quan hay thai chu. Thưa bác sĩ, cái căn bệnh tiểu đường này đối với người Việt Nam của mình nói riêng thì nhiều người họ ốm nhỏ con mà vẫn bị mắc bệnh tiểu đường, thì cái hiện tượng này bác sĩ có thể giải thích như thế nào không ạ?
Cảm ơn anh Việt Tấn. Chúng ta nói về người mập hay người gầy, người mập thì hay bị tiểu đường, người gầy cũng bị tiểu đường như thường, thì có cái nghĩa là bên tiểu đường nó không chừa người mập hay là người gầy. Chúng ta gầy chúng ta vẫn bị như thường, có cái điều là bệnh nào cũng vậy, nó có những cái nguyên nhân gây ra cái bệnh chứng cho mình. Thì những cái nguyên nhân mà gây ra làm cho người ta bị tiểu đường, trong đó có vấn đề béo phì. Cho nên không phải là chỉ có những người béo phì không mới bị tiểu đường, những người gầy vẫn bị như thường. Nhưng mà trong những cái nguyên nhân gây ra, có một cái nguyên nhân chính là bị béo phì, nó làm cho lượng đường tăng lên. Nó ức chế cái pancreas, tức là một cái organ trong cơ thể của chúng ta. Cái organ này nó tiết chất insulin ra để điều hòa lượng đường trong cơ thể của mình. Thế thì khi mà cái organ này bị ức chế, nó không tiết ra đủ insulin hoặc là nó không tiết ra được, thì cái lượng đường trong cơ thể chúng ta bị rối loạn. Và lúc này là lúc mà người bệnh nhân có thể lượng đường tăng lên cao, mà chúng ta không ổn định được cái lượng đường này, càng lúc nó càng cao thì mình sẽ bị tiểu đường thôi. Chúng ta nói như vậy để chúng ta thấy rằng là bệnh tiểu đường nó là một cái, người ta định nghĩa đó, người ta nói là bệnh tiểu đường có thể là một cái bệnh chứng, một loại bệnh tiểu đường mà có thể là một cái hội chứng, tức là nhiều cái bệnh chứng nó hội tụ lại, nó tạo ra bệnh tiểu đường. Thì cái bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh chứng có thể là cái sự chuyển hóa cái chất đường trong cơ thể của chúng ta, chất đường glucose trong máu của chúng ta nó không có bình thường, nó làm cho cái lượng đường này cao hơn mức bình thường. Và nếu mà cái mức đường này nó đã cao hơn mức bình thường rồi, nó vẫn cứ tiếp tục, nó giữ mãi trong cơ thể chúng ta, càng lúc nó càng cao lên thì người bệnh bắt đầu đi tiểu ra đường. Và cái tình trạng này đó, nó sẽ gây ra nhiều cái biến chứng. Nếu mà chúng ta không làm sao mang cái lượng đường cho nó thấp xuống, nó nằm lại trong cái mức, mình gọi là cái mức ổn định mà y khoa cho phép. Thế thì y khoa của chúng ta nhận định về vấn đề đường này như thế nào và những nguyên nhân nào gây ra tình trạng làm cho chúng ta bị tiểu đường? Đó là những cái quan trọng. Thế thì hồi nãy anh Việt Tấn có nói rằng là người béo phì là cái người mà dễ bị tiểu đường, thì cái này hoàn toàn đúng chứ không có sai. Bởi vì trong những cái nguyên nhân, trong những cái...
Bác sĩ ơi, có một vị thính giả gọi vào, không biết có phải là bệnh nhân của chúng ta để mà có những căn bệnh gì hay không? Xin được chào thính giả gọi vào trong chương trình của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ. Dạ vâng, đây là chương trình của bác sĩ Nguyên, ông Nguyễn Quang Hiền về vấn đề dược thảo và đời sống, thưa cô. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
À, dạ, xin chào anh. Dạ, chào bác sĩ.
Dạ vâng.
À, dạ, em tên Thanh đó bác sĩ.
À, Thanh.
Dạ, giống như bệnh, cái thận em nó hơi yếu á, mình có thể uống cái chai thuốc nào được vậy bác sĩ?
Thận yếu bác sĩ.
Cái thận của anh nó yếu. À, anh Thanh bao nhiêu tuổi rồi?
À, dạ, mới 34 tuổi rồi bác sĩ.
Em 34 tuổi, làm sao em biết được thận của em yếu?
Dạ, tại em đi bác sĩ á.
Dạ. Rồi, bác sĩ nói thận của em yếu.
Dạ, bác sĩ nói, cái bác sĩ đình, nói cái thận em nó hơi yếu thận thôi.
Nó hơi yếu, ok. Thông thường thì các bác sĩ phải căn cứ vào một số những cái yếu tố mới có thể nói cho em biết là cái gì của em yếu được. Bác sĩ có thử máu của em không? Có thử nước tiểu của em không?
Dạ, có thử máu, thử nước tiểu bác sĩ.
Ok, nếu bác sĩ đã thử máu và thử nước tiểu, qua cái kết quả mà các bác sĩ nhìn ở trong cái máu và nước tiểu của em thì các bác sĩ có thể biết được có một vài cái organ trong đó nó có thể đang bị suy yếu dần đi, thì một trong những cái tình trạng của em là thận của em bị yếu đó. Nhưng mà thận bị yếu như vậy tôi cũng chưa thấy được em nói là em có cái triệu chứng nào hay không, có xin tầm nào hay không.
Dạ không, cũng bình thường, không có triệu chứng gì hết bác sĩ.
À, đây là một trong những cái sự nguy hiểm của những người mà bị tình trạng thận bị yếu nha. Có nhiều người chúng ta khi mà bị yếu thận, em theo dõi chương trình vài tuần nữa đây chúng tôi sẽ nói về thận, chức năng thận bị yếu nó như thế nào. Thì vài tuần nữa. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi của em thì nó như thế này. Những người mà thận bị yếu đó, có một số người chúng ta nó có triệu chứng, có một số người không có triệu chứng. Cho nên những người có triệu chứng mình biết được rằng là thận của mình có thể là khi đi thử máu, thận vẫn bình thường mà chúng ta đã có triệu chứng của thận yếu rồi. Cái tiến trình thận yếu gây ra rất là nhiều những triệu chứng mà khi chúng tôi nói vấn đề này, chúng tôi break down ra, tức là chia từng phần một ra để gửi đến cho quý vị thính giả. Những triệu chứng của thận yếu có thể liên hệ, liên quan đến hệ thống bài tiết, đến đường tiểu. Quý vị có thể bị đi tiểu nhiều, đi tiểu vặt khó, đi tiểu mà không cầm được chẳng hạn như vậy. Đi tiểu dầm chẳng hạn như vậy. Rồi, nam giới chúng ta, nữ giới chúng ta đều bị thận yếu hết. Nhưng mà riêng nam giới có những cái bệnh lý, có những nguyên nhân gây ra làm cho thận yếu. Trong đó có những bệnh di mụn tinh chẳng hạn như vậy, và bắt đầu ảnh hưởng đến đời sống gia đình chẳng hạn. Như vậy người hay bị mệt mỏi, người bị run, đi tiểu nhiều, đi tiểu vặt, tay chân bị lạnh, sức đề kháng yếu dần đi. Tất cả những cái này đều là những triệu chứng. Nhưng mà như em vừa mới nói là em không có triệu chứng, thì đây là một trong những cái hơi nguy hiểm cho những người bị thận. Bởi vì chúng ta bị thận, bệnh thận càng ngày càng yếu. Mình dùng cái score, mình dùng cái sự đo lường cái thận của mình để biết được là đến mức độ nào. Thí dụ như bây giờ các bác sĩ nói rằng là thận của em yếu 20%, thì thận còn làm việc có 80 thôi. Bây giờ nó lên tới 30 thì còn làm việc 70, nó cứ tăng cao dần lên thì thận càng yếu đi. Thí dụ bây giờ mình nói thận nó yếu đến mức 80% thì nó còn làm việc có 20 thôi. Lúc này là lúc người bệnh nhân phải đi lọc máu, bởi vì chức năng của thận, chức năng làm việc của thận không làm được nữa. Độc tố nằm lại ở trong máu nhiều quá, nó từ từ đưa lên não, có thể làm cho người ta mệt mỏi, nôn nao, nôn ói, không ăn uống được và có thể bị coma. Cho nên các bác sĩ phải cho đi lọc máu, đó là cái tình trạng thận không còn gọi yếu nữa. 80% rồi, mình gọi là thận nó bị bại, bị liệt, từ từ đến tình trạng rồi gần như là hỏng thận. Thì cái tình trạng của em chỉ là thận yếu thôi, nhưng mà tôi chưa biết nó yếu tới đâu, trong khi đó em không có triệu chứng gì hết. Cái lời khuyên là như thế này, nếu em cảm giác thấy đường tiểu em có vấn đề, thì chúng ta phải sử dụng thêm một loại dược thảo, nó gọi là urotonic tiếng Việt, để là tiêu sản thận, để cho nó giúp cho thận thải những chất dơ ra. Nhưng mà cái chính vẫn phải dùng một loại dược thảo chính là đại bổ thận, để giúp cho chức năng thận mình làm việc. Còn nếu mà đường tiểu của em không sao hết, em đi tiểu điều hòa, đi tiểu tốt, không có mùi, không có dơ, không gì cả, chỉ cần dùng đại bổ thận thôi là đủ một thời gian. Và nếu có cơ hội, em phát cái kết quả thử máu sang văn phòng cho tôi nhìn cái, coi trong đó những thành phần nó như thế nào. Và nhớ để tên, số phone của em trên cái kết quả thử máu đó, tôi sẽ gọi lại cho em và cho em biết thêm những cái chi tiết nó liên quan tới vấn đề thận của em nha.
Dạ, ok. Dạ,
em cảm ơn bác sĩ. Dạ, xin chào.
Chúc em mọi sự tốt đẹp. Dạ,
dạ vâng. Nói về bệnh thận thì Tấn thấy là cái căn bệnh mà tiểu đường, nó nếu mà mình không trị nó cũng sẽ đi làm hư thận, phải không thưa bác sĩ?
À, đây là một trong những cái chính đó. Thật sự ra đó, khi mà chúng ta nói về tiểu đường đó thì ai cũng bị. Rất là nhiều người trong chúng ta gặp gỡ hàng ngày như thế này, và trong cộng đồng người Việt của chúng ta bây giờ thì người bị tiểu đường cũng đông lắm đó. Nhưng mà cũng giống nhau thôi, quý vị bị tiểu đường cứ nhăn nhản ra nhưng mà chẳng ai sợ hết. Lý do tại sao như vậy? Y khoa đó họ cho rằng là khi mà đi thử máu của chúng ta đó, cái lượng đường của một người bình thường không có bị tiểu đường nó nằm vào khoảng từ 90 tới 100, mình gọi là cái tiêu chuẩn nó là tốt, nó là bình thường. Bây giờ nếu bây giờ đường của quý vị thấp hơn 90, thí dụ như 80 vẫn tốt như thường không sao cả. Nhưng mà nếu bây giờ đường của quý vị bắt đầu tăng lên hơn con số 100, từ 101 trở lên thì được coi là đường hơi cao. Từ 101 tới 125 chúng ta gọi là tiền tiểu đường. Trên 125 các bác sĩ sẽ phải thử máu lại một lần nữa. Thí dụ như bây giờ mà các bác sĩ thử máu quý vị trên 125 mà mình nói nó nằm ở cái mức thường thường thôi, 135 chẳng hạn, 132 chẳng hạn, thì các bác sĩ có thể thử máu lại quý vị một lần nữa. Lần thứ hai này thử nó vẫn trên 125, 129, 132, 135 chẳng hạn, thì coi như quý vị bị tiểu đường. Còn nếu các bác sĩ thử một lần mà thấy đường của quý vị nó lên tới 170, 180 thì đương nhiên là bị tiểu đường rồi, không cần phải thử lại nữa. Nên đến mức như vậy. Lý do khi mà chúng ta nói đến cái tình trạng mà bị tiểu đường mà mọi người đều nhăn nhản như nhau hết đó là vì quý vị chưa nhìn thấy đường trong nước tiểu của mình, cho nên chúng ta không có sợ. Thận của chúng ta nó làm việc, cái này cũng liên quan tới thận nữa. Thận chúng ta nó làm việc, nó lọc máu hàng ngày cho mình. Cho nên tất cả những cái gì nó nằm ở mức độ bình thường, từ lượng đường, lượng mỡ, lượng chất béo, các hồng cầu, bạch cầu chẳng hạn như vậy, đây là những cái loại hữu dụng cho cơ thể chúng ta. Thì khi mà máu chảy ngang qua thận, thận nó làm cái việc lọc, nó chỉ thải ra những chất dơ thôi, những cái độc tố, những chất chẳng hạn như là urea, creatinine, uric acid, nitrogen chẳng hạn, nó lọc những cái thứ đó, mình gọi là poison, là độc tố ra ngoài, còn những cái hữu dụng nó giữ lại cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà đường đó là một cái đặc biệt khác, nó cũng nằm trong máu chúng ta. Nếu lượng đường nó nằm ở cái mức độ mà bình thường thì mình không nói làm gì, nhưng mà những người bị tiểu đường, đường có thể nó lên tới 150, 140, 160 chẳng hạn, thận nó vẫn lọc được như thường, nó vẫn giữ lại cái lượng đường đó gửi về cho cơ thể chúng ta dùng. Nếu bây giờ một người nào đó mà đường nó lên cao quá, khoảng chừng 175, 180, tới cái mức độ này có thể là có nhiều người thận nó không giữ được đường nữa. Cho nên cái lượng đường chúng ta ăn uống vào cơ thể của mình, bao nhiêu đồ ăn thức uống, nó chuyển hóa thành đường rồi, thì lượng đường này phải được cất đi, chuyển thành một cái dạng nào đó cất đi. Nhưng mà vì cơ thể chúng ta insulin nó xuống, nó không có đủ, cho nên đường nó cứ càng ngày càng cao. Nếu nó cao đến cái mức như tôi vừa trình bày 175, 180 trở lên rồi, thì thận không giữ được nữa, và lúc này là đường nó sẽ đi theo nước tiểu ra ngoài. Lúc này là lúc chúng ta đi tiểu ra đường. Và cái bệnh tiểu đường đó là chính thức, người ta gọi là đi tiểu ra đường là như vậy. Nhưng mà y khoa thì họ thấy rằng là từ 126 trở lên đã được coi như là tiểu đường rồi. Thế thì mình nói rằng là có cách nào chúng ta ngăn ngừa cái bệnh tiểu đường này được hay không? Và cái sự chữa trị như thế nào? Muốn biết được ngăn ngừa, muốn biết được chữa trị, quý vị phải biết được lượng đường của mình. Có một số những cái nguyên nhân mà chúng ta phải biết đến để chúng ta ngăn ngừa cái bệnh này. Thứ nhất, cái nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Có nhiều cái chúng ta không ngăn ngừa, không có thể nào mà tránh được, thì mình phải chịu thôi. Chẳng hạn như là di truyền. Trong gia đình của mình, ông bà, bố mẹ gì đó bị di truyền, bị tiểu đường, thì bây giờ chúng ta tự nhiên đang khỏe mạnh như thế này, quý vị vẫn có thể bị tiểu đường như thường. Cái nguyên nhân thứ hai là chính thức là do thiếu insulin nó gây ra, nó làm cho đường lên cao. Thứ ba, chúng ta có những cái bệnh mà y khoa nó gọi là autoimmune disease, tiếng Việt mình gọi dịch ra là bệnh tự miễn. Có nghĩa là trong cơ thể chúng ta nó có cái sức đề kháng chống lại những cái gì lạ. Thì trong cái trường hợp này, cơ thể chúng ta nó đang chống lại, nó đang chính mình, đánh mình. Cơ thể chúng ta đang chống lại những cái tế bào beta nằm trong pancreas, tức là cái organ mà nó tiết ra, nó tạo ra chất insulin. Nó tưởng nhầm là những cái tế bào này là quân địch, cho nên nó phải đề kháng. Thì sức đề kháng chúng ta nó vây những cái tế bào này lại, nó đánh cho đến lúc kiệt quệ cả hai. Tế bào không làm việc được nữa, không tiết ra được chất insulin thì lượng đường tăng lên, chẳng hạn như vậy. Thứ tư là vấn đề nhiễm vi khuẩn. Thứ năm là bệnh béo phì, như hồi nãy anh Việt Tấn có đề cập đến. Bệnh béo phì nó có thể ức chế cái chức năng làm việc của pancreas, nó làm cho không tiết chất insulin ra được. Thứ sáu, vấn đề stress. Ở đây người Hoa Kỳ họ sợ lắm, và chúng ta bây giờ cũng bắt đầu phải sợ. Bởi vì khi chúng ta bị stress, nó làm cho nhạy cảm, nó làm cho căng thẳng tâm sinh lý của chúng ta, nó làm cho cơ thể chúng ta tiết ra, tạo ra những cái gọi là tuyến nội tiết, đã tạo ra những cái chất hormone xấu, nó làm cho đường tăng lên. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai có thể bị tiểu đường. Một số những cái vấn đề thuốc men quý vị dùng nó có thể ức chế cái chất insulin trong cơ thể chúng ta không tiết ra được. Cho nên mình thấy rằng là chúng ta có nhiều những cái nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường. Thế thì để ngăn ngừa cái bệnh tiểu đường này, việc đầu tiên chúng ta tìm vào những cái nguyên nhân chúng ta tránh trước. Chúng ta tránh những nguyên nhân nó gây ra. Mình nói thí dụ quý vị đang nằm ở mức đường là 115 đi. Đường 115 y khoa gọi là cao đường, chưa gọi là tiểu đường. Mà từ cái vấn đề cao đường này còn một cái từ nữa, y khoa gọi là tiền tiểu đường. Có nghĩa là quý vị sắp sửa bị tiểu đường, tiền là trước khi bị tiểu đường đó. Tiền là trước, cho nên trước khi bị tiểu đường, quý vị đường của quý vị nó đang nằm ở cái mức 115 này, 110, 118 này. Nếu bây giờ chúng ta không ngăn ngừa, không giữ nó được, không cho nó xuống được, thì nó sẽ từ từ tăng lên tới 126, 27, 30. Lúc này là lúc chúng ta bắt đầu bị tiểu đường. Cho nên quý vị muốn ngăn ngừa bệnh tiểu đường, chúng ta phải ngăn ngừa cái lúc mà đường nó chưa cao. Thì để ngăn ngừa, chúng ta đi vào trong những cái nguyên nhân gây ra, trong đó có cái vấn đề bệnh béo phì. Quý vị nên giữ cho cơ thể chúng ta nó, mình gọi là nhẹ cân, hạ cân lượng xuống. Cái thứ hai nữa đó là vấn đề stress, nó làm cho mình bị căng thẳng tâm sinh lý của mình, nó làm rối loạn chúng ta lên. Thì nếu bị stress, mà stress trong này nhiều vấn đề lắm, có nhiều người chúng ta stress gồm có tức giận, bực bội, buồn phiền chẳng hạn như vậy, khó chịu. Thì nếu mà chúng ta cứ bị kéo dài tình trạng này trong công việc làm, kéo dài tình trạng này trong đời sống gia đình của mình, thì quý vị phải cẩn thận, quý vị sẽ bị những cái bệnh chứng, trong đó có bệnh tiểu đường. Nhưng mà nói là những bệnh chứng có nghĩa là còn nhiều bệnh chứng nữa, chứ không phải chỉ có tiểu đường không. Nhưng mà vì mình nói về tiểu đường thì chúng ta khuyên là nên tránh những cái này. Và vấn đề dùng thuốc chúng ta cũng phải cẩn thận. Thế thì để biết được mình có bị tiểu đường hay không, đương nhiên chúng ta phải đi thử máu. Một số những cái symptom, những cái triệu chứng từ cái bệnh này nó có thể phát ra. Và bệnh chứng nó đến với chúng ta là do nguyên nhân nó gây ra rồi, thì bắt đầu có bệnh rồi nó tạo ra triệu chứng cho chúng ta. Bệnh tiểu đường cũng có triệu chứng, nhưng mà có nhiều người bị tiểu đường, quý vị nhớ là nhiều người bị tiểu đường hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, quý vị vẫn bị như thường. Cho nên nếu bây giờ chúng ta cứ nói rằng là cái bệnh đó nó phải có triệu chứng, tôi đợi cho đến lúc tôi có cái triệu chứng đó mới là tiểu đường thì cũng là wrong. Bởi vì có nhiều người bị tiểu đường hoàn toàn không có triệu chứng, cho nên tôi sẽ nói một vài cái triệu chứng gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta. Và chắc chắn rằng là tôi phải lặp lại là cái lời khuyên là đừng có ỷ y vào khi nào có những triệu chứng này mới là tiểu đường thì hoàn toàn không đúng. Thứ nhất, những người bị tiểu đường, quý vị có thể tự nhiên bị khát nước, khát dữ dội, mà càng khát thì càng uống, mà càng uống vẫn không đã khát. Thế thì vấn đề thứ hai là quý vị bị tiểu nhiều, quý vị uống rất nhiều, quý vị bị tiểu nhiều, tiểu liên miên, càng uống càng tiểu. Thứ ba, quý vị bị đói, mau đói hơn bình thường. Một ngày chúng ta ăn 3 bữa chẳng hạn như vậy, bây giờ một ngày quý vị ăn 4 bữa, mà mỗi một bữa quý vị ăn nó có thể gấp rưỡi những cái bữa bình thường. Mình nói trung bình thôi. Quý vị ra ngoài cơm một tô phở, vừa tô phở nhỏ thôi ăn là đủ rồi, buổi sáng, trưa chúng ta mới ăn cái gì đó. Bây giờ sáng quý vị ăn tô xe lửa, mới có 10 giờ tới 11 giờ đã đói rồi. Quý vị ăn thêm cái gì nữa, 1-2 giờ đói nữa. Cái tình trạng này mình gọi là ăn nhiều, mau đói, mà nhiều khi quý vị không lên cân. Có nhiều người tự nhiên chúng ta bị sụt cân dữ dội là bị tiểu đường, là vì bao nhiêu đồ ăn thức uống đưa vào cơ thể chúng ta nó chuyển hóa thành đường. Thì khi nó chuyển hóa thành đường rồi thì cần phải có cái chất insulin này để nó mình gọi là dìu dắt, hướng dẫn chuyển đổi cái lượng đường này thành một cái dạng chất béo cất đi vào trong cơ thể chúng ta, chờ cho tới lúc cơ thể cần thì lại đưa cái chất này ra ngoài tạo ra năng lượng cho chúng ta dùng thì chúng ta bình thường. Bây giờ cơ thể chúng ta không có chất insulin, hoặc là thiếu hoặc là không đủ. Cho nên khi mà đồ ăn thức uống vào cơ thể chúng ta chuyển hóa thành đường hết rồi, nó cứ lẩn quẩn ở trong máu. Cho nên cái mức mà như hôm nãy tôi đề cập tới là trên 175, 180 đó, thì lúc này là lúc chúng ta đi tiểu ra đường. Cho nên bao nhiêu chất bổ béo chúng ta ăn uống vào đi ra hết, người chúng ta sụt cân thê thảm là như vậy. Bên cạnh đó, khi quý vị bị sụt cân, người bắt đầu bị mệt mỏi, da bị khô, bị lở vì thiếu nước, quý vị đi tiểu nhiều quá, ghẻ chẳng hạn như vậy, thì đây là những cái dấu hiệu mà có thể sẽ xảy ra cho những người bị tiểu đường. Nhưng mà nhiều người bị tiểu đường hoàn toàn không có bị những triệu chứng này, quý vị vẫn bị tiểu đường như thường. Thế thì để tránh đi cái tình trạng bị tiểu đường, cái quan trọng nhất là cái vấn đề tiền tiểu đường. Quý vị biết được mình bị tiền tiểu đường có nghĩa là cái mức đường nó từ 102, 03, 05 gì đó lên cho tới 125, chúng tôi gọi là tiền tiểu đường. Quý vị phải làm ba việc. Việc thứ nhất là chúng ta tập thể dục. Việc thứ hai là chúng ta tránh những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tiểu đường. Và đương nhiên là vấn đề ăn uống chúng ta phải kiêng đường rồi. Và vấn đề thứ ba, quý vị có thể sử dụng dược thảo Dibitonic tiểu đường của văn phòng ngay để giúp cho cái lượng đường từ từ nó mình gọi là nó giảm đi, nó nhẹ xuống một cách chậm rãi từ từ, thì chúng ta nằm ở cái mức bình thường hoặc là chỉ nằm ở cái mức hơi cao để không bị tiểu đường. Còn nếu không thì đường càng ngày nó càng tăng và đưa đến tình trạng sẽ bị tiểu đường. Rồi bây giờ những người bị tiểu đường rồi thì sao? Quý vị bị tiểu đường rồi có nghĩa là lượng đường của quý vị nó đã lên quá cái mức ấn định rồi. Các bác sĩ thử máu thấy đường nó cao quá rồi thì các bác sĩ bắt đầu phải cho quý vị dùng thuốc. Quý vị có thể đang dùng những loại thuốc, có thể là thuốc viên, có thể là các bác sĩ đề nghị quý vị phải chích bởi vì đường cao quá chẳng hạn như vậy. Thì cho dù là quý vị đang dùng thuốc như thế nào đó, quý vị vẫn phải làm thêm một vài công việc nữa. Cái công việc đầu tiên là vấn đề ăn uống, bởi vì đường cao quá. Nếu chúng ta càng ăn vào đường càng cao, thì những cái thực phẩm mà chúng ta ăn á, là những thực phẩm mà nó bớt chất ngọt. Tất cả những loại đường mắt quý vị nhìn thấy chúng ta phải kiêng, không ăn. Ngoài những cái đường chúng ta kiêng ra rồi, vấn đề thứ hai là những cái chất tạo ra đường. Những chất này là những chất tinh bột. Quý vị cũng phải kiêng. Những cái gì mà có chất bột trong đó đưa vào cơ thể chúng ta nó sẽ tạo ra đường. Chúng ta phải kiêng bớt đi. Cái thứ ba, đương nhiên chúng ta phải tập thể dục. Và quý vị đang uống thuốc, đang chích thuốc rồi, quý vị vẫn có thể sử dụng thêm dược thảo Dibitonic như thường. Dibitonic tiểu đường, tiếng Việt để là tiểu đường của văn phòng, chai thuốc số 11. Chúng ta sử dụng cái Dibitonic trong cái trường hợp này là giúp cho cái tình trạng đường của mình nó cũng từ từ nó giảm đi, nó ổn định xuống. Nhưng mà còn một vấn đề quan trọng nữa mà ông nãy anh Việt Tấn có đề cập tới là bệnh tiểu đường nó làm cho thận bị hỏng đi. Thì cái vấn đề này nó đi qua một vấn đề nữa là đường cao quá hoặc là đường nằm trong cơ thể chúng ta không ổn định mà lâu dài nó cứ phập phồng, lúc thì 106, lúc 104, lúc 102, lúc thì 150 chẳng hạn như vậy. Thì khi đường nó như vậy đó, theo thời gian nó bắt đầu gây ra những cái biến chứng. Và biến chứng đầu tiên là nó làm cho chức năng thận của chúng ta từ từ bị hỏng đi, đưa đến cái tình trạng thận không làm việc được nữa. Cho nên quý vị thấy rằng là nhiều người chúng ta đang đi lọc máu có thể là do bị tiểu đường gây ra. Đường cao quá nó làm hỏng thận, thận không lọc được những cái chất độc tố trong cơ thể chúng ta. Cho nên gây ra cái tình trạng này, để cứu cái sinh mạng của người bệnh nhân, các bác sĩ phải cho đi lọc máu. Đây là tình trạng biến chứng từ đường làm hỏng thận. Cái biến chứng thứ hai, nó có thể làm hỏng mắt của chúng ta. Mắt của quý vị, cái võng mô nó dày lên. Trong võng mô nó dày lên, nó giữ nước, quý vị nhìn bắt đầu bị mờ, bị lòa. Những cái mạch máu ở trong mắt của chúng ta nó bị phồng lên vì đường nó vô nhiều quá. Và nó có thể làm bể ra. Thì lúc này là trong mắt của chúng ta bị chảy máu. Mà chảy máu ở trong mắt ra, mắt đã bị mờ, bị lòa rồi. Cái trường hợp này quý vị dễ bị mù luôn, chứ không phải là không. Vấn đề thứ ba nữa là hệ thần kinh của chúng ta. Đường bây giờ không biết tại sao, những người bị bệnh tiểu đường, nó từ cái ống chân của cái đầu gối chúng ta đi xuống bàn chân của mình đó, những cái mạch máu ở đó nó bị đóng cặn lại. Và nó làm cho cái hệ thần kinh ở dưới này nó bị tê đi, nó không còn cảm giác nữa. Cho nên vì không còn cảm giác, những người bị tiểu đường giẫm hay làm cái gì đó, chân bắt đầu bị sầy xước ra, bắt đầu nó bị lở, nó bị sâu, nó ăn luồn vào trong. Các bác sĩ tìm ra được tới nơi chỉ còn có cái cách là cắt đi từng phần thôi. Cho nên có nhiều người bị tiểu đường, chúng ta thấy là phải cắt tay, cắt chân đi, từ từ, cắt hoài. Nó nguy hiểm như vậy. Và vấn đề thứ tư nữa của tiểu đường, biến chứng của tiểu đường liên quan tới trái tim của chúng ta. Nó làm cho những cái động mạch của quý vị bị co cứng lại. Và khi động mạch bị co cứng lại thì từ tiểu đường, chúng ta lại bắt đầu bị một cái bệnh khác là cao máu. Và cao máu, tiểu đường, hai cái cộng lại, nó tấn công trái tim chúng ta, nó gây ra hàng loạt những bệnh chứng liên quan về tim. Quý vị có thể bị heart attack, bị đột quỵ, bị tai biến mạch máu não dễ dàng. Cho nên mình dùng cái từ là ngăn ngừa cái tiến trình mà chúng ta có thể bị biến chứng từ tiểu đường. Quý vị làm những công việc như tôi vừa trình bày. Chúng ta ăn uống kiêng cữ, quý vị uống thuốc, uống men gì các bác sĩ cho, đương nhiên. Chúng ta tập thể dục, chúng ta tránh những cái nguyên nhân nó gây ra. Bên cạnh đó dùng thêm Dibitonic tiểu đường của văn phòng để giúp thêm cho đường nó hạ xuống và giúp luôn cho chúng ta đề kháng lại những cái biến chứng từ bệnh tiểu đường gây ra. Dạ vâng, thưa anh Việt Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Hiền với những chi tiết rất là hữu ích cho quý thính giả vừa rồi về căn bệnh tiểu đường. Và quý vị nào đang nằm ở trong cái tình trạng tiền tiểu đường thì quý vị có thể tìm mua chai số 11 của dược thảo bác sĩ Nguyễn Quang Hiền để mà ngăn ngừa để cái căn bệnh tiểu đường nó không đi đến cái giai đoạn thứ hai. Và xin bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả trước khi kết thúc chương trình ạ.
Vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược thảo và đời sống với chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Việt Tấn và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.